Dạ thưa bác, con có một cái ví dụ như thế này. Thí dụ con có một ông A và một ông B. Ông A là tu sĩ, còn ông B thì chỉ là dân thường. Nhưng nếu như cả hai cùng làm giống nhau về một hành vi là đều là lừa đảo hết, thì như là chúng ta biết là người bình thường thì nhân quả chỉ một, nhưng mà người tu nhân quả gấp 10 lần. Thì con xin bác hãy lý giải cho con trên phương diện khoa học là tại sao lại có sự chênh lệch về nhân quả như vậy đối với người tu và người không tu khi cả hai đều thực hiện cùng một hành vi. Bác có thể lý giải giùm cho con trên phương diện khoa học được không ạ?
Bây giờ nè, cũng một lời con đứng ra con chửi người ta vậy. Con chửi một cái anh nông dân nó khác, chửi một đứa nhỏ nó khác, chửi ông quan nó khác, chửi ông vua nó khác. Con suy nghĩ đi. Tu, tu là con tiên chiến với nhân quả đó. Tu để đạt cái gì, con có đạt được không? Hay lợi dụng cái tu để lừa người. Coi chừng cái này nè. Vì cái nhân quả này nó theo cái quy luật, tùy theo cái mức độ của con. Giờ tôi tu thì tôi tu, nhưng mà tôi không có lừa ai, thì làm gì, vì kỹ là thấy cái người tu thôi, chứ sự thật á họ không làm gì hết, thì giống như là người bình thường thôi, thấy không? Còn người tu mà bài cái này ra cái bài kia đó để lừa lấy tiền của người ta, mà lấy tiền bằng cách xảo quyệt nữa là sao, cái nhân quả nó nặng hơn. Thì con suy nghĩ ra tòa đi, ra tòa xử cũng vậy. Con xử vô tình thì cái đó tội nó khác nha, mà cái tội cố ý nó là khác, mà xúc phạm đến cái người trên nữa là khác nữa. Cái người đẳng cấp xúc phạm một người bình thường không sao, mà xúc phạm với ông vua là sao, đây tử hình liền, phải không? Nó phải hiểu đấy. Thì cái người tu nó cũng vậy đó. Người tu con sai cái chỗ nào, con bị nhân quả thế nào, thì do cái chi tiết của con hành động. Đó là khoa học. Một Một lời nói đi ra cái đối tượng nào, lời nói đi ra cái người bình dân nó không có nhiều, mà ông quan nó khác, mà ông vua nó khác cái chỗ đó, đó. Thì vì thế mà nếu mà ở nhà con có kêu bằng tạo nhân quả trong gia đình, thì trong gia đình con phải trả nhân quả trong gia đình thôi, đâu có thua gì đâu. Mà nếu mà ra ngoài mà tạo nhân quả mà để lừa người ta là cái nhân quả khác. Còn đi tu thì cái nhân quả khác đó. Nhân quả tu nó là khác. Nhân quả tu là giống như bay trên không gian đó. Nó rớt xuống một cái làm tan thân mất mạng luôn đó. Còn vấn đề mà thí dụ con đi, ở trong nhà giống như con đi bộ trong nhà thôi, té đâu con thua gì đâu, phải không? Còn vấn đề mà con tu mà con không có lừa ai thì giống như con đi đường bộ thôi, nó không ảnh hưởng gì. Còn tu mà có tính cách là lừa đảo thì coi chừng, vì ông Phật ông nói là cái nghiệp, cái người tu mà sai nó thuộc về cái nghiệp tu, thấy không? Còn nếu tu mà không không có lừa ai, nó không cái nghiệp, mà con thích con tu thôi, phải hiểu cơ bản này nè. Vì thế mà trong Phật, ông Phật ông nói tôi nói điều là nếu tu được thì tu, không được thì đừng có tu, ở nhà lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc. Còn nếu mà liệu tu giải thoát được thì tu, còn tu không giải thoát được thì xuống cái hầm lửa lớn đó. Chứ đừng có mặc cái áo rồi lợi dụng cái áo rồi lừa đảo người ta xuống cái hầm lửa lớn đó. Đó, Phật nói rõ rồi, chứ không phải, mà trong kinh Nhân Quả nó rất rõ ràng, chứ không phải giấu ai đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi.